trú trong hiện tại. Biện pháp căn bản để hiểu rõ tâm trí chính là quá trình từng bước kết bạn với chính mình. Đó là bước đầu tiên. Ban đầu chúng ta cảm thấy hiện hữu của mình cũng như những gì mình có phần khá hỗn loạn. Đồng thời chúng ta cảm thấy lạ lẫm với chính mình. Một cách tiếp cận vô nghĩa của hình thức tâm linh truyền thống là tập trung vào sự thiếu thốn, sự yếu đuối của con người. Bạn được khuyến khích để ngày càng nhận thức rõ về điều đó, cho đến khi bạn thực sự không còn chịu nổi chính mình. Bạn nghĩ đến mọi hình thức tự trừng phạt, tự trách móc bản thân. Bạn luôn ấp ủ trong đầu suy nghĩ cho rằng mình thật tồi tệ, cách cư xử của mình thật thô lỗ. Nói chung, bạn là một kẻ đáng ghét. Đây chính là mẹo được áp dụng bởi một số hình thức tâm linh truyền thống. Những người theo truyền thống phúc âm, những người đặc biệt quan tâm đến việc cải đạo người khác theo niềm tin của họ, thường dùng mẹo này để thần thánh hóa các giáo lý. Thay vì nâng tầm nhận thức hay sự hiểu biết về lý thuyết hay thực hành đối với giáo lý, họ chọn cách hạ thấp những lĩnh vực khác để giáo lý của mình tự động trở nên cao hơn, ấn tượng hơn. Họ sẽ tô đậm cảm giác tội lỗi, sự yếu đuối hay bất kỳ trạng thái cảm xúc hỗn loạn nào đang tồn tại bên trong bạn. Họ nói rằng nếu tiếp tục lối sống hiện tại, bạn sẽ trở nên tồi tệ hơn, rằng bạn còn có thể tệ hơn thế. Và bạn sẽ hoàn toàn băng hoại nếu như không chịu tỉnh trí trở lại. Đó chính là một mẹo từng được áp dụng phổ biến. Tất nhiên là không liên quan đến thiền định hay gắn liền với phương pháp tu tập tinh thần dưới mọi hình thức. Phương pháp tiếp cận thiền định đối lập với điều đó. Trong phương pháp tiếp cận này, ít nhất chúng ta cũng trao cho mọi người một cơ hội, một công cụ hay một viên đá lót đường. Đó là nền tảng căn bản, là những khả năng, là cảm hứng. Đó là những gì xảy ra trong trạng thái tồn tại của họ, tức là phương pháp tu tập thiền định. Tuy nhiên, cách tiếp cận thiền định lại không dễ dàng như thế. Bạn cần phải tự mình làm điều đó. Các bậc thầy và các giáo lý chỉ có thể hướng dẫn cho bạn biện pháp thực hiện. Và đó là đích đến gần nhất mà chúng ta có thể tiến đến. Sau đó, bạn phải tự làm lấy mọi việc. Bạn không thể trông cậy vào những tiện nghi hoàn hảo. Một nỗ lực nhất định là điều cần đến ở đây. Cho dù bạn có mệt mỏi hay bất lực đến đâu đi nữa, tiện nghi cũng không thể giúp bạn nhiều hơn. Nếu không muốn tự mình thực hiện phần việc còn lại, thì chỉ còn cách bạn ngủ quên trong tiện nghi, cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Do đó, các môn đồ nhận được càng nhiều sự hỗ trợ càng tốt, bao gồm cả việc chỉ cho họ thấy con đường. Về mặt truyền thống, việc chỉ dẫn con đường theo cách thiết thực nhất được gọi là ngón trỏ của bà nội. Bà nội đủ sáng suốt và biết cách xử lý những chi tiết của cuộc đời. Bà chỉ ra con đường bằng ngón tay của mình và nói cho bạn biết phải làm thế nào. Ngón trỏ của bà nội là một thuật ngữ đặc biệt trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, dòng Kagyu. Hướng dẫn bạn cách làm điều đó như thế nào là điều tốt nhất chúng tôi có thể giúp ích cho bạn trên suốt con đường. Tuy nhiên, về phần môn đồ, họ phải có thái độ biết ơn và lòng quyết tâm. Bạn phải sẵn lòng đi theo ngón trỏ của bà nội. Nếu đúng như thế, câu hỏi tiếp theo sẽ khá hiển nhiên. Chúng ta sẽ làm gì? Câu trả lời rất đơn giản. Tu tập thiền định. Có hai dạng tu tập thiền định. Một dạng được gọi là samatha hay chỉ, có nghĩa là sự xác lập trạng thái yên bình. Dạng còn lại được gọi là vipassana hay quán, có nghĩa là sự minh định của nhận thức. Chúng ta đã thảo luận điều đó trong buổi nói chuyện trước. Chúng ta không thể phát triển Vipassana hoàn chỉnh nếu không có kiến thức nền tảng đối với ý nghĩa đích thực của Samatha. Đối với phép ẩn dụ đã dùng trước đây về hình ảnh cây cối, Samatha không cắt bỏ phần lá hay nhánh cây. Điều đó sẽ diễn ra sao? Trước khi làm điều đó, chúng ta phải thừa nhận sự tồn tại căn bản của cây, của nhánh, của lá, cách nhìn nhận và trải nghiệm toàn thể cơ cấu sự vật. Đó là tiền đề vô cùng quan trọng đối với Vipassana. Chúng ta không thể bỏ qua yếu tố này. Chúng ta phải thảo luận về nó trước khi thảo luận Vipassana, sự minh định của tri thức. Trong Samatha, có một kỹ thuật thiền định đặc biệt đòi hỏi sự tập trung vào nguồn tài nguyên tự nhiên, hơi thở, sự hít thở của chính bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu với hơi thở. Hơi thở luôn tồn tại, miễn là bạn vẫn đang sống. Bạn luôn sở hữu hơi thở, tương tự như cách bạn luôn sở hữu nhịp tim. Cho dù đang phấn khích, đang ngủ say hay đang sống trong trạng thái bình thường, bạn luôn cần hít thở. Hơi thở là hình ảnh gần nhất mà bạn có thể nghĩ đến khi hình dung về tâm trí. Xét trên một số phương diện, đó chính là chân dung của tâm trí. Hơi thở đi vào và đi ra. Nó phần nào tự dung bồi, cho nên hơi thở tiếp theo mới có thể diễn ra. Hơi thở không phải là một đối tượng tĩnh tại. Hơi thở chuyển động, ngừng lại và tiếp tục chuyển động. Hơi thở duy trì sự tồn tại của cơ thể. Nó chính là nguồn sống. Nó còn là xuất phát điểm của lời nói lẫn suy nghĩ của bạn. Nếu nhịp tim ngừng lại, hơi thở ngừng lại, bạn sẽ không thể suy nghĩ và sẽ chết. Do đó, hơi thở chính là biểu hiện của sự sống và đồng thời cũng là biểu hiện của tâm trí. Để ăn, để ngửi, nếm và nhai thì bạn phải hít thở. Nếu mệt mỏi, bạn sẽ hít thở khó khăn, còn nếu thoải mái thì bạn sẽ hít thở dễ dàng. Khi đói, bạn hít thở một cách đặc biệt. Khi no, bạn hít thở một cách đặc biệt. Khi vui, bạn hít thở một cách đặc biệt. Và khi buồn, bạn cũng hít thở một cách đặc biệt. Hơi thở thay đổi liên tục, nhưng đồng thời nó cũng vẫn duy trì nhịp điệu ổn định của nó. Hơi thở vốn đòi hỏi phải có không gian, ngừng lại ở nhịp kết thúc của hơi thở ra. Bằng cách chấm dứt hơi thở, yếu tố đòi hỏi không gian ở nhịp kết thúc của hơi thở ra, bạn sẽ có được nhiều không gian hơn. Do đó, bạn có thể tiếp tục sống, có thể tiếp tục với hơi thở tiếp theo. Bạn có được hai dạng không gian. Dạng thứ nhất là không gian bên ngoài khi bạn thở ra. Trước khi hít vào, bạn sẽ thấy một khoảng trống. Bạn thở ra ở không gian bên ngoài. Sau đó khi hít vào, bạn sẽ thấy dạng không gian thứ hai, tức là không gian bên trong cơ thể. Kế đến, bạn lại thấy một khoảng trống và sẽ thở ra lần nữa. Chính vì vậy, hoạt động tĩnh tại diễn ra một cách đều đặn. Đây chính là chân dung của tâm trí. Do đó, hơi thở được chọn làm nền tảng để tập trung vào phương pháp tu tập thiền định. Việc phối hợp với hơi thở là điều được khuyến cáo. Hơi thở không tách biệt với bạn, nhưng nó cũng không hoàn toàn là bạn. Chính vì lẽ đó, bạn sẽ gặp một số điều khó hiểu đối với hơi thở. Điều tương tự cũng diễn ra đối với tâm trí của bạn. Liệu tâm trí của bạn có thực sự là của bạn hay không?
Có lẽ.
Tuy nhiên, bạn là cái gì lại là điều không chắc chắn. Chúng ta thực sự chưa bao giờ kết luận được rằng ai là ai hay ai là cái gì. Chúng ta chỉ liên tục hy vọng vào điều tốt đẹp nhất.
Hy vọng rằng có thể sống sót.
Chúng ta có thể tiếp tục sống trong sự mơ hồ này. Bạn có thể rất sắc sảo, sáng suốt và chính xác, nhưng vẫn không hiểu tất cả chuyện này bắt đầu từ đâu và sẽ đi đến đâu. Tuy nhiên, quan điểm chính ở đây là trạng thái tinh thần cần phải tương xứng với hơi thở, rằng bạn phải liên hệ với hơi thở. Trong giai đoạn tu tập Samatha ban đầu, bạn sẽ làm việc với hơi thở của mình và không tập trung vào tâm trí. Điều đó là bất khả thi. Trong thực tế, việc tập trung vào hơi thở cũng là điều bất khả thi, bởi lẽ hơi thở của bạn liên tục chuyển dịch và thay đổi, trong khi tâm trí của bạn cũng như vậy. Do đó, khi nhắc đến Samatha, chúng tôi muốn sử dụng từ định tâm thay vì tập trung. Từ tập trung hàm chứa một số ngụ ý nhất định. Ý tưởng ở đây là bạn tập trung vào một đối tượng cụ thể cho đến khi phát triển được mối quan hệ bằng hình ảnh hoàn chỉnh với đối tượng ấy. Sau đó, bạn có thể xóa bỏ hình ảnh này và trạng thái tinh thần tập trung vẫn được giữ lại. Xét trên một số phương diện, điều này mang lại cảm giác mệt mỏi, nặng nề và chuyên biệt. Do đó, các tài liệu Phật giáo nói rằng tập trung là một từ rất nguy hiểm khi nói đến tu tập thiền định. Thay vào đó, chúng ta nên gọi phép tu tập này là định tâm. Nếu tập trung hoàn toàn vào tâm trí của mình, bạn có thể ở ngay tại đó. Nhưng đồng thời, bạn không cần phải tập trung toàn bộ vào một điểm tham chiếu duy nhất. Trong thực tế, ở đây đang tồn tại một trạng thái đối lập thú vị. Bắt nguồn từ việc bạn không hiểu rõ mình là ai, bạn không có bất kỳ một manh mối nào. Hoặc giả, đó chính là manh mối. Có lẽ chúng ta nên sử dụng chính bạn làm manh mối. Đó chính là điều tốt nhất mà chúng ta có, thay vì hiểu rõ thực tại của bạn. Vì vậy, bạn không thể tập trung tâm trí của mình. Điều gần nhất bạn có thể đạt đến là sống định tâm, hoàn toàn định tâm. Trạng thái tồn tại mơ hồ hay còn gọi là ý thức chưa bao giờ tự phát hiện chính nó, nhưng nó vẫn tồn tại ở đó. Trạng thái này chưa bao giờ cảm nhận được chính nó, nhưng nó vẫn di chuyển, nó vẫn xảy ra. Bây giờ, trạng thái được chúng ta gọi là tâm trí có thể sẽ trở nên trọn vẹn. Chúng ta có thể sống hoàn toàn định tâm. Các kinh sách Phật giáo thường nhắc đến khái niệm an trú hay sống trong hoài niệm. Từ tiếng Anh tương đương với ý nghĩa như vậy là mindfulness. Trong trường hợp này, hoài niệm không có nghĩa là sống với quá khứ, mà là sống với hiện tại. Dòng chảy cuộc sống đang diễn ra, bạn có thể sống chung với nó. Trạng thái tinh thần hiện tại của chúng ta dựa trên một điểm tham chiếu. Nếu thiếu điểm tham chiếu, chúng ta không thể suy nghĩ, không thể ăn, không thể ngủ, không thể hoạt động. Chúng ta phải có điểm tham chiếu đối với cách ăn, thời điểm ngừng ăn, cách đi đứng, thời điểm đi đứng, cách kiểm soát cuộc sống. Bằng cách nào đây? Bằng cách này, bằng cách kia, bằng cách khác. Tất cả những lựa chọn này đều bị chi phối bởi một điểm tham chiếu. Nó rất có ích, do đó tôi mới làm. Nó không có ích, do đó tôi không làm. Hết lựa chọn này đến lựa chọn khác diễn ra một cách thường xuyên. Việc tập trung vào những lựa chọn đó và điểm tham chiếu của chúng ta được gọi là niệm xứ. Điều này không hẳn mang quá khứ đến với hiện tại, mà là để sống với hiện tại thì bạn cần ký ức, một điều vốn diễn ra hoàn toàn tự động. Tâm trí của chúng ta thường hoạt động theo cung cách đó. Xét trên phương diện điểm tham chiếu, vốn đồng nghĩa với ký ức. Để giúp cho thân, tâm hoạt động, điểm tham chiếu phải tồn tại mọi lúc mọi nơi, duỗi tay, nâng cốc lên và hướng đến miệng, nghiêng cốc, uống nước, sau đó nuốt xuống. Khi nhấc tay lên và duỗi ra, bạn sẽ không quên cầm lấy chiếc cốc. Sự phối hợp nhịp nhàng diễn ra ở đây, tất cả đều dựa hoàn toàn vào ký ức. Nếu thiếu ký ức, chúng ta không thể hoạt động. Dựa trên nền tảng đó, chúng ta đã phát triển một số thói quen hành vi, giúp chúng ta kiểm soát cuộc sống của mình. Sự phối hợp nhịp nhàng này cho phép cơ thể và tâm trí đồng bộ với nhau. Sự đồng bộ đó lại dựa trên việc an trú trong hiện tại. Theo lối này, an trú trong hiện tại được gọi là sống định tâm. Trong trường hợp này, tâm trí cũng tương đương với sự an trú. Sống định tâm là sống hoàn toàn tập trung. Nếu sở hữu tâm trí hoàn toàn tập trung, bạn sẽ có điểm tham chiếu hoàn chỉnh. Chính vì vậy, bạn sẽ tồn tại ở đó. Bạn liên hệ trực tiếp đến tình huống hiện tại, hay chính là ý nghĩa đích thực của phép tu tập thiền định Samatha. Bạn chỉ tồn tại ở đó, rất đơn giản, trực tiếp, kiểm soát bản thân một cách chuẩn xác, suy ngẫm một cách triệt để và thấu đáo. Điểm tham chiếu trong Samatha chính là hơi thở. Khuyến nghị truyền thống của các nhà tu tập thiền định đã phát triển trong các dòng truyền thừa Tây Tạng đều dựa vào ý tưởng kết hợp tâm trí và hơi thở. Điều này có nghĩa rằng bạn nên sống với hơi thở của mình. Bạn chính là hơi thở. Hơi thở của bạn đi ra và bạn cũng đi ra. Hơi thở của bạn tan vào không khí và bạn cũng tan vào không khí. Sau đó, bạn chỉ cần từ bỏ một cách hoàn toàn. Vào thời điểm đó, bạn thậm chí còn quên đi cả phương pháp tu tập thiền định. Bạn chỉ việc từ bỏ một cách hoàn toàn. Ở đó sẽ tồn tại một khoảng trống. Tiếp theo, bạn sẽ hít vào một cách tự nhiên, tự động. Kế đến sẽ lại là một khoảng trống khác, và bạn lại thở ra lần nữa. Thở ra, tan biến, khoảng trống. Thở ra lần nữa, tan biến, rồi lại đến khoảng trống. Bạn tiếp tục theo cách đó. Bạn bắt gặp một khoảnh khắc của không gian ở đây, hay còn gọi là khoảng trống. Chúng ta có thể gọi đó là khoảnh khắc của sự yếu đuối. Toàn thể mọi việc không nên quá khoa trương. Sau đó, khi liên hệ với hơi thở ra, bạn sẽ bắt gặp khoảnh khắc của sự mạnh mẽ. Kế đến lại là khoảnh khắc của sự yếu đuối. Bạn từ bỏ tất cả, không còn gì để bám víu. Tiếp theo, bạn lại nắm bắt được một thứ gì đó, rồi bạn lại đi ra cùng với hơi thở ra. Đó chính là kỹ thuật căn bản của Samatha. Kỹ thuật đó phải vô cùng chính xác và trực tiếp. Một kỹ thuật khác cũng được khuyến nghị chính là thiền hành. Bạn bước đi một cách tập trung, có thể lưu ý đến chân phải của mình. Khi trọng lượng cơ thể thay đổi, áp lực giảm đi và sức nặng tập trung vào chân trái. Khi đó, chân phải của bạn được tự do, cho phép bạn nhấc chân lên khỏi mặt đất và bước về phía trước. Kế đến, khi chân phải chạm đất,
trọng lượng cơ thể lại dồn lên chân phải và chân trái của bạn được tự do. Điều đó diễn ra chính xác. Bạn bước đi với một nhịp điệu hết sức tự nhiên. Bạn hãy để cho các động tác thật tự nhiên, tương tự như với hơi thở. Khi bạn bước đi như thế, những quyết định chính xác diễn ra. Đây là lúc để dồn trọng lượng lên chân này, kế đến sang chân kia, vân vân. Chính vì thế, toàn bộ quá trình cần phải chính xác, trực tiếp và rõ ràng. Vào thời điểm này, bạn không còn bất kỳ ý định gì đối với việc đang làm. Bạn không nghĩ rằng, nếu làm như vậy, tôi sẽ đạt được sự giác ngộ vào ngày mai. Bạn không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác ngoài việc tu tập thiền tọa hay thiền hành. Điều này được gọi là tính kỷ luật theo truyền thống Phật giáo hay sự kiên nhẫn. Bạn hãy tham gia vào quá trình mà không ấp ủ bất kỳ mục đích nào đằng sau. Các môn đồ được khuyên phải làm như thế một cách chính thống, phải tập trung một cách cao độ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng bạn phải trang trọng hay nghiêm túc. Nếu tỏ ra nghiêm túc, điều đó sẽ làm mất sự định tâm của bạn. Bạn quá bận rộn với việc tỏ ra nghiêm túc và mất sự định tâm của mình. Tâm trí của bạn phải hoàn toàn tập trung vào thời điểm hiện tại ở ngay trước mắt. Vào thời điểm này, bạn hãy tập trung vào công việc của mình, hãy ở yên một cách trực tiếp và đơn giản. Việc làm này cũng tương đương với việc trải nghiệm những chiếc lá trên cây. Bạn bắt đầu tìm hiểu xem mình là ai hay mình không phải là ai. Nhưng vấn đề siêu hình đó hiện không phải là điều quá quan trọng. Chúng ta có thể phân tích điều đó sao? Tâm trí của bạn là gì? Bạn có thể bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Khi tu tập, bạn có thể đi đến kết luận về những cảm xúc ngầm bắt đầu nổi lên bề mặt. Bạn cũng có thể trải nghiệm mọi hình thức suy nghĩ tương phản trong quan điểm của mình đối với thế giới. Nhìn nhận thế giới theo chiều hướng từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Đôi lúc, bạn có cảm giác như thể mình đang ngự trị trên đỉnh thế giới. Lúc khác, bạn lại cảm giác rằng mình đang ở tận cùng địa ngục. Quan điểm căn bản ở đây là phải cực kỳ chuẩn xác. Biện pháp tiếp cận này không chỉ dành cho phương pháp tu tập thiền định đơn thuần, điều vốn được khuyến nghị, mà còn áp dụng sau khi hoạt động thiền định kết thúc hay những gì được gọi là trải nghiệm hậu thiền định. Điều đó để nói lên rằng cuộc sống và cam kết của bạn đối với phương pháp tu tập thiền định không giống như một mảnh giá ở đây và một mảnh giá ở kia. Để rồi, bạn phải tìm cách nối chúng lại với nhau. Cuộc sống của bạn được liên kết với phương pháp tu tập thiền định trên phương diện tổng thể 24/24. Cuộc sống của bạn chịu sự chi phối hoàn toàn của tu tập thiền định. Bạn đối diện với nó ngay cả khi ăn. Làm việc gì, bạn cũng sống với nó, ngay tại chỗ. Điều này không có nghĩa rằng bạn vừa phải làm việc, vừa phải tu tập hơi thở. Một hoạt động kép quá mệt mỏi, không cần thiết. Trong trải nghiệm hậu thiền định, nếu bạn làm công việc gì, thì hãy làm công việc đó một cách hoàn chỉnh, đầy đủ, trọn vẹn. Hãy sống với nó, hãy tập trung vào công việc, hãy tập trung vào cơ thể, vào sự phối hợp với tâm trí của bạn. Chúng ta hãy sống hòa mình với chúng và hoàn thành thật tốt công việc. Quan điểm ở đây là phải tập trung vào mọi thứ ở ngay trước mắt. Đứng từ góc độ này, đây là một cam kết đối với cuộc sống, một công việc kéo dài 24/24. Người ta nói rằng, bạn không thể tu tập thiền định nếu thiếu sự định tâm hậu thiền định. Sự định tâm
tồn tại trong cuộc sống khi chúng ta không thực hành thiền tọa cũng là một phần của phương pháp tu tập thiền định. Bạn cần phải sở hữu thái độ tự giác nếu muốn kiểm soát cuộc sống của mình một cách thích hợp, nếu muốn tu tập thiền định. Thông thường, thuật ngữ tự giác được sử dụng theo nghĩa tiêu cực. Hoặc chúng ta có thể nói rằng có nhiều dạng tự giác khác nhau. Có ý tưởng cho rằng tự giác liên quan đến cảm giác tội lỗi, cảm giác đau khổ, cảm giác tổn thương. Nhưng đó không phải là dạng tự giác mà chúng ta đang nhắc đến. Dạng tự giác đó là sự trừng phạt bản thân. Nhưng thực tế, khái niệm này còn vượt hơn cả sự tự giác. Đó là một kiểu duy ngã. Dạng tự giác mà chúng ta đang nhắc đến vốn liên quan đến nhận thức hay định tâm. Chỉ đơn thuần là sống đúng với bản chất của mình. Bạn có hai cánh tay và bạn thực hiện một công việc tốt. Bạn không làm việc vì mong muốn thực hiện một công việc tốt. Bạn chỉ làm việc một cách đơn thuần và công việc đó lại quá ra tốt đẹp. Dạng tự giác ấy chẳng có vấn đề gì. Đó là cách kiểm soát bản thân hợp lý, là cách để trở thành chính mình. Sau khi tiếp nhận thái độ đó, bạn sẽ chỉ thực hiện công việc của mình một cách đơn giản, không tính toán. Việc trở thành một người tu tập thiền định giỏi, người đã hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc là điều không quan trọng. Bạn không được khen và cũng chẳng bị chê. Tuy nhiên, nếu có suy nghĩ chứng tỏ điều gì đó, bạn sẽ đối mặt với dạng tự giác đau khổ. Dạng tự giác mang ý nghĩa tiêu cực. Trường hợp này sẽ xảy ra nếu như bạn quan tâm đến kết quả sau cùng. Hãy xem tôi đã hoàn thành công việc tốt đẹp như thế nào. Đó là vì tôi đã chịu khó học hỏi và thiền định. Đây là trở ngại mà rất nhiều môn đồ thiền tông đã gặp phải. Chúng ta sẽ đối mặt với một số vấn đề liên quan đến cảm giác tự mãn. Chúng tôi thiền định nên chúng tôi đã làm việc xuất sắc. Hãy đến với thiền tông. Điều đó giống như thể mỗi môn đồ thiền tông đều là một mẫu quảng cáo cho thiền tông. Quan điểm ở đây là phải thật chuẩn xác, trực tiếp và không có mục đích. Bạn phải sống trong trạng thái đó một cách chuẩn xác. Bạn cần phải có sự định tâm, một khái niệm tương đương với sự tự giác. Hoặc nếu thích, bạn có thể gọi đó là sự tự giác nhẹ nhàng, một yếu tố thực sự tồn tại. Miễn sao chúng ta cảm thấy rằng mình đang tồn tại, điều vốn dĩ không có thực, nhưng bạn đừng quan tâm đến vấn đề đó. Chúng ta thực chất không tồn tại, nhưng chúng ta nghĩ rằng mình có, và suy nghĩ ấy mang đến cho chúng ta một nền tảng căn bản. Chúng ta không cần phải bắt đầu từ cấp độ thuần khiết 100%. Miễn sao cảm thấy rằng mình đang tồn tại, chúng ta hãy sống thật trọn vẹn. Chúng ta hãy bắt đầu như thế. Đó dường như là quan điểm căn bản dành cho phương pháp tu tập thiền định. Nếu tôi nói quá nhiều, bạn sẽ lẫn lộn. Thế nên chúng ta hãy ngừng lại ở đây.